Khi thực hành chúng ta nhắc lại sơ về cái ý nghĩa của cái cương giới để cho đại chúng nhớ. Nhớ là cái công năng của cái cương giới thì nó có hai loại giới. Nhớ giới tự nhiên và giới tác pháp hay ấn định hay là tăng pháp. Nhớ những cái từ đó. Tăng pháp là cái pháp mà nó tăng ấn định rộng và hẹp cái đường ranh. Còn giới cái tự nhiên thì là không có chỉ tiêu tướng mà chỉ nói về chiều rộng, về chiều ngang và chiều dọc á, hai chiều. Đó thì hôm trước chúng ta cũng nói sơ, giờ chỉ nhắc lại cho đại chúng dễ nhớ là về cái cương giới tự nhiên thì gồm có mấy loại? Mấy loại? Bốn loại à, có bốn loại. Thứ nhất này là tụ lạc. Tụ lạc có hai thứ, một là tụ lạc phân biệt được và thứ hai là không phân biệt được. Phân biệt được là có đường, có ranh, như cái phường hay là khu phố hay là cái quận chẳng hạn, thì cái đó lớn nhỏ tùy theo. Còn thứ hai nữa là không phân biệt được, tại nhà cất liên tục, không có đường ranh, thì tối đa hàng tỳ kheo ni ở trong đó tác pháp khoảng bao nhiêu thước? Hôm trước chúng ta học là khoảng có bao nhiêu thước? Dưới 100, không quá 100 thước. Mà cái từ luật học gọi là 21,5 khuỷu tay. Nhớ 5 khuỷu tay theo cái ma tăng kỳ hôm trước chúng ta học á, là ma tăng kỳ thì cách tính của Ấn Độ là nếu mà tụ lạc mà không phân biệt được thì tăng tỳ kheo hay tỳ kheo ni được quyền trong phạm vi ngang dọc 21 khuỷu tay. Thì cách tính của ma tăng kỳ á, thì 5 khuỷu tay bằng một cung, cái từ nha, 7 cung là khoảng cách 7 cung trồng một cây xoài. Mà trong khoảng cách 7 cây xoài tất nhiên là 6 khoảng. 7 cây xoài nó có 6 khoảng cách à. Thì trong phạm vi đó là tỳ kheo, tỳ kheo ni được kết là ở trong đó mà tác pháp làm tăng sự được. Ví dụ như yết ma giải quyết một cái gì đó chẳng hạn, đó là không phân biệt là thứ nhất. Thứ hai là A Lan Nhã. A Lan Nhã cũng có hai loại, một loại nguy hiểm và một loại không nguy hiểm. Nếu mà không nguy hiểm, A Lan Nhã nó vắng vẻ trong rừng á, nhớ tụ lạc là có nhà, có sự sinh hoạt. Mà cái tụ lạc chúng ta phải hiểu rộng thêm á, tụ lạc ví dụ như miếng đất trống mà sau này một cái thời gian những người chăn nuôi họ đến đó, họ che trại, họ làm những cái giả chiến ở đó để mà chăn nuôi như vậy, thì ngay đó cũng được gọi là tụ lạc. Hay là những người khách buôn họ đóng quân ở đó một tuần lễ hay là mấy ngày, cũng đó gọi là tụ lạc. Thứ ba nữa là những cái con hát, thí dụ như những cái rạp hát mà họ dựng lên miếng đất trống đó, thì chỗ đó cũng được gọi là tụ lạc. Có những đó. Còn tụ lạc trong tứ phần thì có 4 cái loại tụ lạc, nhớ chưa? Cái này chỉ nhắc lại thôi. Là tường rào, tường xung quanh giáp vòng. Thứ hai nữa là những cái hàng tre, những cái hàng cây giáp vòng cũng được gọi là tụ lạc. Trong đó có nhiều nhà cũng được gọi là tụ lạc. Thứ ba nữa là tường rào không giáp vòng xung quanh. Và thứ tư nữa là cây cối không có xung quanh cũng được gọi là tụ lạc. Đó là tụ lạc ở trong tứ phần, nó 4 loại. Là nói về A Lan Nhã. A Lan Nhã có 2 loại, loại nguy hiểm và không nguy hiểm. Nếu nguy hiểm thì A Lan Nhã được quyền hàng tỳ kheo ni trong đó sinh hoạt là khoảng trống bao nhiêu? 7 7 bàn đà. 7 bàn đà thì khoảng 84 thước thôi. Cái chỗ là nguy hiểm là không có thể nó rộng. Còn nó không nguy hiểm thì là ngang dọc bao nhiêu? 1 1 câu lô xá, tất nhiên là 1 cây số 8 chứ không có quá hơn nữa nha. Nên đây là Lan Nhã. Còn nếu mà nói đại giới của bình thường, đại giới mà tác pháp thì bề ngang bề dọc bao nhiêu của hàng tỳ kheo? 10 câu lô xá hoặc chả 20 câu lô xá, tất nhiên là 18 cây số hoặc chả 36 cây số, đó là dành cho tỳ kheo tăng. Còn nếu mà tỳ kheo ni thì bao nhiêu? Tối đa là 1 cây số 8, 1 câu lô xá mà thôi, không vượt hơn 1 câu lô xá. Đó là đại giới tác pháp á. Cái cương giới tự nhiên nữa, thứ ba là đạo, đạo hành. Đạo hành là đạo hành giới, là trên đường đi, đường bộ á, thì bề ngang bề dọc bao nhiêu? 600 bộ là 600 bước á, được quyền tác pháp yết ma. Thứ tư nữa là thủy giới. Thủy giới là đang đi trên biển, trên sông, rồi neo giữa sông, giữa biển, chứ không được quyền sát vào bờ. Mà dây thuyền cũng không được buộc vào trên cây trên bờ, phải neo giữa biển, xung quanh đó là nước, không có dính dáng gì hết. Rồi là tác pháp yết ma trong phạm vi một người mạnh nhất ở trong thuyền, lấy tay nắm một nắm nước hoặc cái nắm cát, nhớ nha, nước hay cát chứ không có đá nha, nắm hay cát liền 4 bên, mà rớt chỗ nào lấy đó làm ranh giới. Nếu mà tăng đang tác pháp phía trong tranh danh ranh giới đó, có người nào đứng ngoài cái cương giới đó không được quyền mà xen vào nội bộ trong này, còn mình coi như người ngoài, là không được tính vào trong túc số tăng đó. Đó là cương giới tự nhiên. Thứ hai là cương giới tác pháp. Cương giới tác pháp có mấy loại? Mấy loại? 5 loại phải không? Hay là thứ nhất là cương giới của đại giới. Cương giới của đại giới, mà cương giới tác pháp này phải có ranh, có tiêu tướng. Nếu mà nói là tiêu tướng, có thể lấy núi làm tiêu tướng, là cái núi đó trong luật ấn định ba lớn được làm tiêu tướng. Nhớ là nhỏ nhất thì bằng con voi, nếu mà lấy cái núi làm tiêu tướng. Còn nếu lấy rừng làm tiêu tướng thì rừng phải là có 4 cây. 4 cây hôm qua thì nó lộn là 3 cây. 4 cây liên tục, nhớ nha, 4 cây liên tục như vậy lại là rừng, chứ ít quá không phải là rừng, mà liên tục như vậy đó là nếu lấy cây thì cái là 4 cây mà phải cây lớn, đó là lấy rừng làm nêu. Còn nếu lấy cây làm nêu, cây nó nhỏ nhất là bao nhiêu? Bằng cái bình bát, nhớ bằng bình bát lớn, tất nhiên là khoảng cỡ cái cây cột cái của mình á lớn hơn. Nếu mà là cái lấy cây làm nêu thì cái cây nhỏ nhất là bằng bình bát. Còn lấy đá làm nêu, cái đá đó nhỏ nhất là 30 cân, đó là cái nhỏ nhất á là 30 cân. Rồi lấy suối làm nêu thì phải là suối nha, sông nó phải có nước thường xuyên, chứ không được là để nó cạn hay là cái đường nước mà dẫn vô ruộng. Không được lấy loại chuối làm nêu, tre làm nêu, vì cái đó là rỗng ruột và nó dễ chết. Tại vì cái đại giới của hàng tỳ kheo có thể là cả thời gian lâu dài tăng sinh hoạt đó, chứ không thể là nó lại kiết giới liên tục, xóa được kiết giới không được. Hay là cái đường ranh phải là chắc, phải là bền đối với hàng tỳ kheo. Cái đó là cái đại giới. Cái công dụng của đại giới này là cho hàng tỳ kheo bảo đảm cái quyền lợi và cái nghĩa vụ của một số tỳ kheo trong cương giới đó. Thứ hai nữa là cái giới trường. Giới trường cái công năng là để đỡ nhọc cho một số tỳ kheo trong cương giới đại giới. Tại vì tác pháp cần 10 vị tỳ kheo hay là 20 vị tỳ kheo để xuất tổ tăng tràng. Mà giờ trong cái trú xứ đó cả 100 người như vậy thì phải đến, ai không đến thì có phải gỡ dục, mà không đến không gỡ dục thì yết ma bất thành, phạm một trong cái 7 phi tướng yết ma là thuộc về biệt chúng, nên là yết ma không thành. Thì cái giới trường lớn bao nhiêu cũng được, thí dụ chứa trong đó 100 tỳ kheo ni hay 500 tỳ kheo ni thì phải cái giới trường kết cho nó lớn. Còn cái giới trường mà nhỏ nhất là chứa được bao nhiêu nếu bên tăng? 21 vị tỳ kheo ở trong đó, nhưng mà phải là cái vị này ngồi cách vị kia một cái duỗi tay, cái ngón giữa của cái ngón giữa là nó dài nhất đụng tới người kia cái khoảng cách. Còn nếu mà tỳ kheo ni thì 41 vị, tại vì 20 tỳ kheo và 20 tỳ kheo ni để mà xuất tổ tăng tràng cho một tỳ kheo ni khi phạm tăng tràng. Đó là cái giới trường. Cái giới trường này là sở dĩ có định chỗ hẳn hoi là cương giới, ví dụ cương giới của tỳ kheo ni là một cây số 8. Một cây số 8 thì muốn làm tăng sự hoặc giả là tới ngày Bồ Tát không biết ở chỗ nào, người ngồi cái góc này, người ngồi chạy cái góc kia. Còn bên tỳ kheo là 18 cây số hoặc 36 cây số thì không biết là bữa đó Bồ Tát ngay cái phạm vi nào. Nên Đức Phật cho phép là có một cái giới trường cố định, là có cái cương giới hẳn hoi để mà tác pháp. Đó là nói cái là cái giới trường. Thứ ba nữa là cái tiểu giới. Tiểu giới là cái giới trường di động, nhớ là di trường di động. Mà cái tiểu giới này luôn luôn lúc nào nếu kết mà một cương giới có cái giới trường thì cái tiểu giới này phải kết ở ngoài cương giới của đại giới, không được quyền kết ở trong cương giới của đại giới. Anh nhớ là thuộc về cái tiểu giới. Mà tiểu giới này kết tạm thời xong việc rồi cái giải giới, tiểu giới. Hay mình đang đi trên đường để kết cái tiểu giới để Bồ Tát, rồi cái là giải tỏa liền. Hay là kết giới để mà truyền giới chẳng hạn, xong rồi phải giải rồi mới được quyền đi. Kết cái tiểu giới đó. Đây là cái giới thứ ba của tác pháp. Cái giới thứ tư là cái giới biệt xuất. Nhớ cái loại là biệt xuất, cái từ đó là nó biệt xuất gồm những gì? Thứ nhất là giới pháp và lợi, nó là cả đồng chung với nhau, là hai thứ. Giới pháp là Bồ Tát một chỗ và lợi dưỡng chia nhau đồng. Như giới pháp là nó cái giới trường đó nha, Mà cái chỗ nào ví dụ như hai chùa mà muốn thân với nhau là hưởng cái quyền lợi chung nhau, lợi hòa đồng quân, là không có chùa nào mà chia nhiều hơn chùa nào, đó là cái lợi dưỡng nó đồng. Thứ hai là muốn tác pháp chung, ngài Bồ Tát, hai chùa chung lợi là Bồ Tát, chứ không có là mỗi chùa mỗi Bồ Tát. Thành cái chùa nào mà là thường có Bồ Tát thì kết cương giới của giới trường tại đó. Đó là nó thứ nhất á. Thứ hai là giới biệt mà lợi đồng. Cái giới pháp biệt tất nhiên là Bồ Tát riêng, biệt là riêng, nó chùa nào kết cương giới có giới trường nấy để mình Bồ Tát, còn lợi thì chia đồng, hai chùa cùng chia với nhau. Đó là giới biệt mà lợi đồng. Thứ ba là giới đồng lợi biệt. Đó là hai cái chùa có một cái nơi để Bồ Tát mà thôi, mà có một nơi mà tăng sự, thì chùa nào là thường xuyên thì có thể mà kết cái giới trường tại cái trú xứ đó. Là thứ ba. Thứ tư là gì? Là giới bất thất y. Thứ tư là cái giới bất thất y. Bất thất y này là khi mà kiết giới là tránh cho hàng tỳ kheo khỏi phạm vào ni tắc kỳ ba vật đề. Tất nhiên là mất y á, mình ngủ mình có thể lìa y được, cái minh tướng xuất hiện mình không đụng tới y là không phạm. Nên có cái giới không mất y. Là thứ năm nữa là kết tịnh trù, tịnh khố và khố tàng. Đó là năm cái loại giới mà thuộc về biệt xuất. Đó là để ôn về cái vấn đề đó lại chúng nhớ. Rồi về cái tịnh trù, tịnh khố, khố tàng này, chúng ta nhớ những cái hôm qua, hôm kia chúng ta học nó có là bốn cái loại mà được gọi là tịnh địa. Tịnh địa, cái từ thứ nhất là đàn Việt tịnh. Nhớ chưa? Cái đàn Việt tịnh này là đàn Việt cất cái già lam nhưng mà chưa cúng hẳn cho tăng, quyền của họ. Thì mình có nấu, có nướng trong đó là cũng không phạm. Nó tại vì cái này của đàn Việt chứ không phải của mình. Khi nào ta tuyên bố mà cúng cho mình thì chừng đó khác. Thứ hai nữa là viện tướng bất chu tịnh. Bỏ hổng là chưa biên những cái từ này. Tại sao này trong luật là đại chúng nhớ. Thứ nhất là đàn Việt tịnh. Tịnh trù, tịnh khố, khố tàng được gọi rằng là tịnh địa, là nơi mà đất thanh tịnh. Nên tịnh trù, tịnh khố, khố tàng được gọi là tịnh địa. Thì trong cái tịnh địa này nó có bốn loại. Thứ nhất là đàn Việt tịnh, là họ cất già lam mà họ chưa cúng thì còn có quyền của họ. Thứ hai là viện tướng bất chu tịnh. Viện tướng là cái tướng của cái viện, cái chùa. Bất chu là chưa có hoàn toàn, là có cái hàng rào hay là có cái tường rào nó xung quanh, ta cắt lỡ dở thôi, hay lỡ dở thì làm cái hàng rào nó lỡ dở như vậy thì không cần tác pháp để mà kết tình đầu tình khố, có thể mình sử dụng trong đó mà không có phạm ni tắc kỳ ba vật đề hay ba vật đề. Thứ hai là viện tướng bất chu tịnh. Thứ ba là sử phân tịnh. Sử phân tịnh là trước khi mà cất cái già lam, họ nó dành cái khu đất này để cất làm cái nhà trù, dành cái chỗ này để là kho chứa thức ăn, ngay cái chỗ kia để mà chứa y bát. Đó kêu là phân sử tịnh. Trước khi mà cất họ đã có chia ra rồi thì mình khỏi cần kiết giới gì hết. Thứ tư là tác pháp yết ma. Ba cái đó ra rồi thì coi như là chúng phải là tác pháp yết ma, tịnh trù, tịnh khố và khố tàng. Tịnh trù, tịnh khố và khố tàng này là tuy nằm ở trong cương giới đại giới nhưng mà coi là ngoài cương giới của đại giới. Nếu mà tăng không sai thì mình không được quyền vào trong đó. Đó là nói về đại khái của cái cương giới. Thì trong cái cương giới bất thê y thì nó thêm á, có thể là kết giới từ cái núi này qua cái núi kia được, chùa này qua chùa kia được, với điều kiện là sông suối nó phải có đò có cầu. Ví dụ mình để y bên cái suối bên kia mà mình ngủ bên này, Hay là cái suối đó không có cầu, không có đò qua, không được quyền mà kết cương giới bất thức y. Tại vì kết đó có hàng tỳ kheo, cái đêm đó mưa lớn, rồi cái y để trong hang đá của phía bên kia có một con rạch chi ngang, hay là mưa cái đêm đó nó lớn, sáng ngày hàng tỳ kheo sợ mất y, trước khi mặt trời mọc lội qua đó bị nước cuốn trôi. Nên Đức Phật đó là nếu mà có suối hay có sông nước chảy mạnh không được quyền kết giới bất thức y trùm qua đó để bảo vệ vấn đề mạng nạn hạnh. Thì bây giờ chúng có giới đằng tăng không à, giới đằng ni có không? Có. Giờ mình thực hành với cái từ nếu mà kết giới là kết giới một đại giới, có cái cương giới, có giới trường, thì chúng ta phải kết tam trùng. Cương giới tam trùng là kết ba lần, hay là chỉ tiêu tướng ba lần, là có ba cái lớp mà cái cương giới. Thứ nhất là cái từ mà ngoại tướng đại giới, hay mình nói là tướng ngoài của đại giới, tất nhiên ngoài cái lằn ranh sát với đồng bào là lớn nhất, đó là ngoại tướng. Thứ hai nữa là cái lằn ranh giáp cái giới trường một thước đến hai thước trở lại, mà thường thường trong luật nó hai khuỷu tay hay là một thước, thì cái đó được gọi là tướng trong của đại giới, ha, nội tướng của đại giới, nhớ nha. Ha, kia là ngoại tướng đại giới, còn ở trong này là ngoại tướng đại giới. Còn cái giới trường có một lằn ranh đó, từ cái nội tướng đại giới mà vào đụng tới lằn ranh của giới trường khoảng một thước đến hai thước thì cái đó gọi là tướng ngoài của giới trường, ha, thành ra ba lớp giới đó. Thứ nhất là tướng ngoài của đại giới, thứ hai là tướng trong của đại giới, thứ ba là giới ngoài của giới trường. Đó là cái ba trùng, ta nói là kết tam trùng á, mẹ những cái từ như trong luật hết, đại chúng nhớ. Hay là họ mượn mình kết một cái đại giới mà có giới trường, thì mình phải kết tam trùng giới. Trùng này là cái lớp nha, lớp. Chữ trùng đó là chữ trọng, mà đọc nó thành chữ trùng. Biết chữ trùng không? Trùng là chữ trọng á, trọng nên đấy là nặng, nhưng trùng thuộc về lớp, đó là nó trùng. Thì trong cái kết cái giới này, thì kết một cái đại giới mà có cái giới trường thì chúng ta kết cái giới nào trước? Kết cái giới trường trước. Mà nó kết cái giới trường thì phải ở đâu để mà kết? Phải là ở trong cái cương giới của giới trường. Mà là kết cái này có tác tiền phương tiện không? Có tác tiền phương tiện không? Có, nhớ nè, cái này là tác tiền phương tiện. Trong cái một cái yết ma nào nó có ba cái nhân tố, cái việc làm nào nó có ba cái giai đoạn. Thứ nhất là gia hành, thứ hai là căn bản nghiệp đạo, và thứ ba là hậu khởi. Mấy từ lại chúng phải nhớ, thầy nhắc đi nhắc lại vậy cho nhớ dân từ luật học á. Gia hành chứ không phải gia trì nha. Cái gia hành, hay gia hành là cái chuẩn bị mà chưa đạt tới mục đích, đó cái sự gia hành. Thí dụ như kết cương giới, thì đầu tiên là phải chuẩn bị làm cái tiêu tướng, rồi dẫn chúng đi coi là cái đường cong, đường ngay như thế nào, cái phạm vi của cái cương giới, của đại giới hay của giới trường, chuẩn bị. Rồi mà yết ma tập tăng, rồi là tác tiền phương tiện, là mình tuyên bố. Rồi cái yết ma là một lần lấy biểu quyết, khi mà xong đồng ý rồi, đó là căn bản nghiệp đạo thành tựu. Tất nhiên cái kiết giới của mình đã thành tựu rồi. Rồi sau này cái hậu khởi đó là mình sinh hoạt như thế nào đó, nó thuộc về cái hậu khởi. Thì nếu mà kết cái đại giới mà có cái giới trường thì phải kết cái giới trường trước. Trong cái tác tiền phương tiện, tất cả các tiền phương tiện của các pháp yết ma đều có cái câu mà gỡ dục, gỡ ý muốn mình đến trong tăng. Còn riêng đặc biệt cái kiết cương giới này là không có cho gỡ dục, nhớ không cho gỡ dục. Tại sao? Ha, tại vì gỡ dục mình không biết đường ở chỗ nó cong như thế nào, nó ra như thế nào, rồi mình đi phạm trong cái cương giới của mình, kết giới đi. Ha, thành là tất cả không cho gỡ dục. Ha, thành là không có câu trong đây có tỳ kheo khiếm diện thiết dục và thanh tịnh không, không có câu đó. Ha, tuyệt đối chỉ riêng đặc biệt về cái kết cương giới. Thứ hai nữa, cái quan trọng lại chúng nhớ là khi mà kết giới thì một vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo ni nào, nếu giả như bữa đó kết giới của tỳ kheo ni để đứng ra kết giới, thì trong cương giới của đại giới không được quyền một người nào, một tỳ kheo ni nào mà đang ở trong cương giới đại giới mà không đến tham dự. Nhớ, không được quyền. Nếu chúng ta đang tác pháp yết ma, hay trong thời gian đó có một vị tỳ kheo ni nào mà ở trong cương giới đại giới thì yết ma bất thành, bất thành, coi như là biệt chúng. Thành tuyệt đối tất cả tỳ kheo ni phải đến chỗ tăng hết để mà kiết giới. Còn giả như tỳ kheo thì tỳ kheo ni không thành vấn đề. Nếu mà tỳ kheo kiết giới thì tỳ kheo ni có mặt ở đó cũng không cần lên. Tại vì sao? Tại vì tỳ kheo ni không là sinh hoạt chung của tỳ kheo trong cái cương giới mà yết ma cái lúc đó, hay nhớ. Mà tỳ kheo ni có mặt sinh hoạt chung yết ma của tỳ kheo là có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là gì? Là truyền chánh pháp cho tỳ kheo ni. Thứ hai nữa là, thứ hai nữa gì? Xuất tổ tăng tàng. Cái đó là chỉ giữa hai bộ tăng, chứ ngoài ra thì không có dự vào tất cả các pháp yết ma khác. Còn bên tỳ kheo ni, nếu mà tỳ kheo ni yết ma lấy ý kiến chung để mà trị cái tội tỳ kheo là không lễ bái, không cung cấp, không nghe những lời dạy bảo của hàng tỳ kheo, thì đó là tỳ kheo ni Đức Phật cho phép là riêng tỳ kheo ni được quyền yết ma để mà không đảnh lễ hàng tỳ kheo, không có cung kính hàng tỳ kheo, không cung cấp cho hàng tỳ kheo. Đó là cái trị tội á, với điều kiện là bên ni đồng ý, mà tỳ kheo đã làm xúc phạm hoặc giả làm mất những cái gì của bên tỳ kheo ni thì Đức Phật cho phép tỳ kheo ni được quyền yết ma, không cung kính, không lễ bái, không cung cấp những cái gì cho tỳ kheo. Đó Đức Phật cho phép, mà cái đó phải yết ma riêng của tỳ kheo ni mà không có mặt của tỳ kheo. Thì nếu ai có cái cuốn mà giới đằng ni á nha, mở ra cái chỗ mà kết cương giới thì là kết cái cương giới mà cái tác pháp này phải có cái tiêu tướng hẳn hoi. Nếu mà đại chúng kết, bây giờ hôm nay mình thực tập, mình lấy cái phòng này để làm cái giới trường để mà tập kiết giới, rồi lấy cái vòng rào xung quanh của nội viện này mình làm cái đại giới. Nói thêm á, giả như sư bà là thầy của mình sai mình đến trụ trì một cái chùa nào đó chẳng hạn ta cúng, mà rồi là không biết cái chùa đó là có kết cương giới hay chưa, mình mới đến đây mình chưa biết, mà có kết thì cương giới nhỏ lớn chỗ nào mình cũng không biết, thì phải là sao? Phải giải trước khi đã giải thì cái văn giải nó đã có cũng là bạch nhị về cái văn giải. Thì văn giải nó đại đức tăng nghe là tăng nay họp một chỗ kết hay là giải giới để là cái phép giải, tiểu giới để là thọ giới, hay là pháp giải mà nhiều nó giải chung chung á, là nó là đại đức tăng nghe, nếu tăng phải thời mà đến ha, đại đức ni tăng nghe cũng được đó nha. Nếu ni tăng phải thời mà đến, tăng thuận nghe, tăng nay giải tiểu giới hay là giải giới trường hay là giải đại giới hay là giải nguyên một cái phạm vi mà vừa đại giới và giới trường, hay là mình muốn giải cái giới trường không cũng được. Tại vì cái ranh đất mà mình nghi ngờ thì cứ giải nguyên hết, giải cái đại giới mình kết trở lại. Tại hồi trước có kết cái đại giới ví dụ như vậy, rồi là cái đời trụ trì đó anh bán bớt cái đất cho đồng bào, cho dân, mà mình còn đâu có biết cái giới cũ ngay chỗ nào mà chừa lại cái đại giới, thành cứ giải hết nguyên cái đại giới và cái giới trường. Tuyên bố vậy, tuyên bố là nếu tăng phải thờ mà đến, tăng thuận nghe tăng nai giải đại giới và giới trường nó cứ trú xứ này, xê bạch như thế. Rồi cái lấy biểu quyết, nó là đức tăng nghe tăng nai đã giải cái đại giới và giới trường ở trú xứ này. Rồi trưởng lão nào bằng lòng tăng giải những cái giới này thì im lặng, ai không bằng lòng thì nói, yết ma có thành không. Đây là lấy ý kiến chung. Rồi nó là thành, rồi cái mình tóm lại, tăng đã bằng lòng giải thì coi như là tóm lại. Nhớ giải giới hay là kiết giới gì cũng bạch nhị yết ma, nhưng không có bạch tứ nha. Bạch nhị yết ma là một lần thưa và một lần lấy biểu quyết, coi là bạch nhị yết ma. Một lần thưa, ba lần lấy biểu quyết là bạch tứ yết ma. Nhớ những cái từ này từ luật đó mình học. Bạch tứ yết ma là một lần thưa và ba lần lấy biểu quyết. Đây là cái từ của tướng phần với các bộ luật khác. Còn riêng cái bộ luật là bách nhất yết ma thì gọi là bạch tam yết ma chứ không bạch tứ yết ma. Tại vì khi một cái lời thưa, một lời bạch chưa gọi là yết ma. Ví dụ như nói là chiều nay ta nghỉ học, chiều nay nghỉ học, thưa trong chúng có đồng ý là chiều nay nghỉ học hay không. Là nếu nói là có cái lý do, cái lúc đầu ta thưa nó là chiều nay có lễ, thưa đại chúng là chiều nay ta nghỉ, mà có người không đồng ý thì giờ lấy biểu quyết. Lấy biểu quyết là chiều nay có đồng ý nghỉ hay không. Ai đồng ý nghỉ thì im lặng, ai không đồng ý thì nói, yết ma có thành không. Đó là có là một lần lấy biểu quyết. Rồi tóm lại đó là bạch nhị theo tướng phần. Còn theo bách nhất yết ma là bạch nhất. Nhớ bạch nhất yết ma. Tại vì một lần thưa là ta tuyên bố thôi, chứ không có lấy biểu quyết. Mà thường thường ở trong luật là nó đúng là nó nói chữ thành ở trong đó. Chứ là cái này ta thưa ta rao trước cho biết một cái ý là biểu quyết cái gì. Rồi mới là lấy biểu quyết lần thứ nhất nè, rồi lần thứ hai, và lần thứ ba là yết ma những cái mà nó quan trọng. Ví dụ như cho thọ giới cụ túc chẳng hạn, một lần cũng chưa chắc. Sa di thì chỉ bạch nhị thôi. Nhớ nè, sa di truyền giới sa di bạch nhị, mà truyền giới cụ túc bạch tứ, tại cái việc mà tối ưu quan trọng. Bạch tứ đâu chứ không có bạch ngũ nha. Bạch ngũ phi pháp, chỉ là một lần thưa và ba lần biểu quyết của chúng. Người ta nói là bất quá tam là không có gì đâu, là hơn ba. Nhớ nếu nó bạch tứ yết ma này là cái từ của tướng phần các bộ khác. Còn khi mà ta nói là bạch tam yết ma này, biết là bách nhất yết ma, bách nhất yết ma của bộ căn bản. Chứ không thôi mơi mốt ai nói là bạch tam yết ma rồi có nổi cổ lên cãi ta, nó không có, tôi học để bạch tứ yết ma không à. Thôi bây giờ nó bệ tam yết ma, người ta biết mình học chưa có chín. Nếu nói bạch tam yết ma thì nói lại, bạch tam yết ma này là cách nói của bách nhất yết ma. Cái bách nhất là cái bộ căn bản, có cái bách nhất yết ma là 101 cái pháp yết ma. Còn cái yết ma chỉ nam nó của tứ phần này tới 130 mấy cái pháp yết ma. Còn bách nhất yết ma là có 101 pháp yết ma của bộ căn bản, mà một cái lần thưa là ta không kể, bắt đầu lấy biểu quyết ta mới kể. Nên bách nhất yết ma gọi là bạch tam yết ma chứ không có bạch tứ yết ma. Còn là tứ phần nó là bạch tứ yết ma, một lần thưa và ba lần lấy biểu quyết rồi tóm lại. Thì khi mình lãnh cái chùa rồi mình là giải thì không có tiêu tướng, không có nói tiêu tướng từ rằng ranh này lần ranh kia, mình đâu biết đâu một cái tiêu tướng để mà nói. Thì cứ giải tuyên bố giải cái giới trường và cái đại giới, là mình giải thôi. bạch nhị giác ma để mình giải. Rồi giờ là kết cái tiêu tướng á, thì đại chúng nhớ là đầu tiên mình coi về cái hướng cái đã, cái chùa mình nằm cái hướng nào, lấy cái mặt trời mọc làm chính, mặt trời mọc ở phía nào đó, rồi mình tùy theo đó là bốn hướng. Mặt trời mọc được tính là cái hướng hướng đông, đối diện với mặt trời mọc đó là hướng tây, mặt trời lặn là hướng tây. Mà mặt mình đứng về cái hướng đông thì luôn luôn lúc nào bên tay mặt của mình là hướng nam, bên tay trái là hướng bắc. Hay là mình lấy hướng, tại chùa mỗi chùa nó có mỗi hướng khác nhau. Hoặc giả là mặt trời mọc phía đằng sau chẳng hạn, phía đằng sau chùa chứ không phải phía đằng trước chùa. Là chúng nhớ. Thứ hai nữa là mình luôn luôn lúc nào sướng cái tiêu tướng là sướng từ phía đông nam trước, cái mặt mình đứng về cái mặt trời mọc, lấy cái tay mặt làm chính, cái góc mọc giáp cái phía nam và cái phía đông, đây là phía đông nam, góc đông nam. Thì đại chúng nhớ, nếu cái chùa nào mà mình ấy phải là biên mấy cái tấm, là bốn góc trong cái giới trường, thì mình là viết hai chữ đông nam nè, rồi là tây nam, hoặc đông bắc, tây bắc, mình dán vô đó để làm cái tiêu tướng. Đặng khi mình chỉ mình ở góc đông nam này lấy cái gì đó làm nêu, thì đại chúng mới nhìn theo cái chỉ của mình là ngay góc đông nam. Đó là cái giới trường. Rồi mình cũng làm cái tiêu tướng phía ở ngoài, cái ranh giới tướng ngoài của cái đại giới, hay là ngoại tướng của đại giới, mình phải có những cái trụ đá cũng là đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, mình dán ở đó. Để khi mình đứng mình chỉ thì đại chúng hướng vào đó thấy rõ. Mà cái góc đó là ví dụ như nó tây nam, phải lấy cái gì đó làm nếu. Mà tây nam không đó, mình đâu thấy cái gì, phải có cái tiêu tướng chỗ đó là cái gì. Nhớ. Thành là đại chúng sau này cái chùa của mình mà có bốn góc như vậy thì nên làm bốn cái cục đá, cái trụ đá, mình viết chữ vô đó, cái chùa của mình á, cái đại giới, cái giới trường ở trong thì khỏi. Giới trường có thể là mình làm một cái miếng bằng thiết hay là bằng đá nhỏ mỏng để mình gắn vô trong tường, đó cái giới trường. Còn cái cương giới của đại giới sát ranh đất của đồng bào thì mình nên làm một cái trụ đá kiên cố, ví dụ như là 2 tấc vuông hay 3 tấc vuông vậy, mình để chữ, mình đục chữ vô trong đó, là đông nam, rồi tây nam, rồi tây bắc, đông bắc, để có một cái ranh giới để làm gì. Thì các ngày xưa nó có ranh giới như vậy thì rõ ràng cái ranh đất của già lam, mà cái ranh đất của già lam thì những cái long thiên hộ pháp như thiện thần họ biết những cái ranh đó mà các ngài đi trấn. Tại đất chùa thuộc về tịnh địa, hay là luôn luôn lúc nào cũng đất sạch, nha là mới có. Thường thường mà quét đất chùa ta có câu, có bài kệ gì: cần tảo già lam địa, thời thời trí huệ sanh, tuy vô tân khách đáo, nhược hữu thánh nhân hành. Tuy là không có khách đến nhưng mà thánh nhân luôn luôn lúc nào cũng là đi gìn giữ để mà đi kinh hành xung quanh cây ngôi già lam. Thầy nhớ chừng cỡ mười mấy năm về trước á, lúc mà hòa thượng Trí Tịnh còn khỏe ở trên núi Cấm, mà cái chùa hòa thượng nó với hòa thượng Từ Quang là đi xung quanh cái ranh giới của chùa, tuy là trên núi nó rất xa mấy mẫu như vậy, đi đó để mà định ranh rồi mà cắm trụ để mà biết cái ranh chùa, đất cái chùa như thế nào đó, là long thiên hộ pháp các ngài ủng hộ trong đó. Thành cái đó là cái mà nó cần. Nhưng mà cái luật thì Đức Phật hồi xưa không đề cập cái vấn đề đó nha. Đức Phật có nói rõ đó là cái tại sao là kết cái đại giới, rồi sao kết cái giới trường, mà không có nói vấn đề mà liên quan đến long thiên hộ pháp hay là thiện thần để ủng hộ trong cái đất già lam. Cái đó là cái này sau này đưa vào cái sau này thôi, chứ ý của Phật chế thì không có đề cập vấn đề đó. Thì bây giờ trong chúng có thể là đưa ra cái một cái vị coi là Duy Na, là tác pháp viết ma. Một cái vị coi như là trả lời, một vị coi là làm cụ trụ tỳ kheo ni để mà chỉ cái tiêu tướng, chỉ cái tiêu tướng. Thì bây giờ là nó kết một cái đại giới, thì đại chúng coi như là ở trong cương giới của giới trường mình kết trước. Thì có tam trùng, kết tam trùng. Thì cái gốc, cái mặt trời mọc là phía này, như thầy chỉ định về trong cái phòng này nha, lấy đây làm cái giới trường để mình thực tập. Thì cái gốc này gọi là gốc đông nam, cái gốc đông nam. Mà gốc đông nam lấy cái gì làm niêu à? Lấy cái bằng chót ở dưới làm niêu á. Hồng mà chỉ tiêu tướng á, là cái từ trụ xứ này, hay là lấy cái lo nó làm niêu, cái lo trên đó làm niêu, để mình nói cho đại chúng thấy biết đó là cái tiêu tướng của gốc đông nam. Rồi từ cái gốc đông nam đi hướng về cái gốc tây nam là đây, lấy cái máy là làm niêu, tại vì cái trên có cái loa rồi mình nói, lấy cái âm ly làm niêu. Rồi là từ gốc đông nam đi đến gốc, gốc này kêu gốc gì, tây bắc, lấy cái loa dưới đó làm niêu. Rồi cái từ gốc tây bắc hướng về gốc đông, đông bắc, lấy cái gì dưới đó làm niêu. Trong cái giới đàn tăng và trong cái giới đàn ni thiếu cái chỗ này. Nhớ nha, là hòa thượng Ấn Quang, hòa thượng soạn là tới gốc đông bắc lắm mà thôi. Rồi mà là thêm vô hòa thượng Đống Minh thì thêm vô á, là từ gốc đông bắc trở về gốc đông nam, tất nhiên khóa lại. Chứ bây giờ là tới đó rồi cái chỗ này còn trống. Hòa thượng Quang trống. Còn từ đây giờ mình lấy thêm cái từ mà của bên hòa thượng Đống Minh thấy nó hay hơn chút nè, là có cái những cái từ này, là từ đây hướng về gốc đông nam mà lấy cái gì làm niêu. Rồi từ gốc đông nam đến gốc tây nam hướng, coi như là từ đây đi về phía tây, phía tây của gốc tây nam mà lấy cái gì đó làm niêu, là đi về. Tại vì khi mà nó là mình nhìn, cặp mắt mình nó nhìn đi tới cái tây nam, hướng về hướng tây, mà cái gốc tây nam, tới cái gốc tây nam anh lấy cái gì đó làm niêu, tất nhiên trong cái phạm vi của giới trường này. Đại chúng nhớ chưa, là thầy nói lại là trong này, cái gốc đó là gốc ở đông nam. Mà tại sao Đức Phật không có sướng cái gốc đông bắc, gốc tây bắc trước mà sao gốc đông nam? Ai nói được giỏi á? Mà hôm trước đây có nói chưa? Tại sao cái luật nào cũng là nó gốc đông nam mà không có nói gốc đông bắc, hay là gốc tây nam? Mà nó gốc tây nam này cũng được chứ, mà sao nó gốc đông nam hả? Tại sao, sao không khởi đầu bằng cái gốc mà đông bắc? Mặt trời mọc mà sao, tại sao là mặt trời mọc chính là gốc đông bắc cũng được chứ, mà sao không lấy mà lấy gốc đông nam? Mà trong phạm vi nào cũng được chứ, không lấy gốc tây nam mà làm chỉ trước. Cái này thầy cũng nghiên cứu, thầy hỏi nhiều lắm nha. Rồi rốt cuộc ra là tại ông Phật đứng ngay gốc đông nam, ngay gốc đông nam thì ông chỉ sẵn ở dưới chân ông đứng đó, thì ông chỉ đó nó dễ chứ không có đơn giản chứ không gì hết. Phải ông đứng ngay cái gốc đông bắc là ông chỉ đông bắc, mà ta ông đang đứng ở gốc đông nam nó ngay chỗ này nè. Thầy nhớ cái chỗ này rất là đơn giản, rồi mình hiểu cầu kỳ với ý nghĩa như thế này kia nọ thành nó xa lắc. Thì ông Phật đứng ngay gốc cái nam nó ngay cái chỗ này, cho tới cái chỗ kia đó là bốn gốc như vậy. Thì giờ rồi cái đó thầy nói về cái giới tướng của cái giới trường. Rồi cái là cái về cái phần thứ hai nữa, là khi mình kết cái giới trường rồi á, thì cái thủ tục phải làm sao nữa? Cái này phải nhớ nha, chứ không thôi là không nhớ nữa, đi đâu là không có cuốn sách theo. Rồi giờ mình làm sao? Nó làm bậy thì không có được. Thì giả như mình đi tới đâu đó, người ta mượn, bây giờ nó nghe nó cô học lúc luộc lắc đầu cái chùa tôi mới cất đầu vô cái kiết giới giùm tôi, mà kiếm ở chùa đó kiếm giới đàn tăng lần đi nó không có. Bây giờ mình sao? Phải học thuộc lòng. Nó phải học thuộc lòng vậy. Thì khi kết ở đây xong rồi á, bây giờ làm sao nữa? Thủ tục phải làm sao? Bây giờ kết tam trùng, kết cương giới tam trùng của đại giới, mà giờ mình kết cái giới trường rồi, bây giờ làm sao nữa? Ha, làm sao? À, rồi là hồi hướng chứ không được quyền mà kết cái cương giới của đại giới ở trong này. Thành ra trong cái yết ma nó có gì? Nó có là yết ma đơn và yết ma kép. Nhớ, yết ma đơn là cái nào làm riêng cái nấy. Còn cái yết ma kép á thì nó là một cái yết ma nhưng mà nó nhiều cái phạm vi trong đó, nó nhiều cái thứ. Ví dụ như nó truyền giới. Khi hỏi là tác tiền phương tiện tăng nai hòa hợp để làm gì? Nó là tăng nai hòa hợp để truyền giới cụ túc. Nhớ là truyền giới cụ túc. Mà ở trong đó là gì? Trong đó có nhiều thứ: sai giáo thọ và nạn. Sai giáo thọ và nạn. Rồi ông yết ma này xin trong tăng là tôi già nạn những cái giới tử này. Nó nhiều cái vấn đề trong đó là kép. Nhớ cái đó kép. Thứ hai nữa là ví dụ như là kép nữa là Bồ Tát tăng nai hòa hợp để làm gì? Tăng nai hòa hợp để thuyết giới yết ma. Nhớ cái nếu mà nó làm cái gì đó phải có yết ma trong nha, là chia vật yết ma nè, hay là sử tổ tăng tàn yết ma. Yết ma là tác pháp biệt sự, là cái việc mà làm trong đó, hay là tự tứ yết ma, an cư yết ma, cái gì cũng phải có chữ yết ma trong đó, chứ không có nó là không có yết ma nó trật nha. Ví dụ như Bồ Tát hỏi tăng nai hòa hợp đã làm gì, đó là thuyết giới yết ma. Thuyết giới là Bồ Tát. Bồ Tát là từ cái chữ mà Bao Sái Đà dịch ra trưởng tịnh. Khi mà tác tiền phương tiện tăng hỏi chung như vậy, nó là thuyết giới yết ma. Nhưng mà trước khi thuyết giới yết ma là có gì? Là hành trù. Hành trù là gì? Là phát thẻ. Thí dụ như là nhiều, mình không biết là bao nhiêu đây để mà báo cáo trong tăng. Rồi nó phát thẻ mỗi người như vậy là yết ma chỉ định người kia đi phát thẻ. Nó phát thẻ mình mới kiểm lại có được bao nhiêu tỳ kheo ni trong cái cuộc Bồ Tát hôm nay. Mà ta hỏi tăng nai hòa hợp làm gì cũng nói là thuyết giới yết ma thôi, chứ không có đi phát thẻ, cái này không có. Đó là yết ma kép. Nhớ nè, nó ma kép. Còn cái này là đơn, bắt buộc. Cái kiết giới trường rồi á là phải hồi hướng. Hồi hướng là kiết giới công đức thuộc thân hạnh xong rồi á thì tất cả hàng tỳ kheo ni đi ra đâu? Ra cương giới của đại giới. Ra cương giới đại giới, không được quyền đứng trong này. Mà ở đây là nhiều chỗ trật lắm nha. Mấy ông hòa thượng làm đôi khi cũng trật nữa. Trật là quen rồi, nó thâu giờ ra ngoài chi mắt công đứng ở trong này yết ma luôn. Nó trật nha. Cái này là cái mà Đức Phật cấm. Còn nếu mà kiết giới tịnh trù, tịnh khố và khố tàn ở đâu? Đứng ngoài cương giới của đại giới mà không có chung vô cái trong cái phòng tịnh trù, tịnh khố, khố tàn. Mình chỉ sướng thôi. Nó là tăng nai lấy cái phòng số 1 làm tịnh trù, là chỗ nấu nướng, rồi cái phòng số 2 làm tịnh khố, và cái phòng thứ 3 làm cái khố tàn. Ví dụ đứng về mà chỉ thôi, chứ không có chung vô trong trọng. Mà tại sao không có cho chung vô trong đất đó? Không chung vô trong tịnh trù, tịnh khố, khố tàn, kiết giới. Tại sao? Tại vì cái đất đó nó ngoài cương giới của đại giới. Nhớ kỹ nè, ngoài cương giới của đại giới. Tuy nằm trong cương giới đại giới nhưng mà coi như là ngoài cương giới đại giới. Chúng ta học ở chỗ đó. À, rồi bây giờ là kết cái giới trường, đó là cái trùng thứ nhất. Qua cái trùng thứ hai, đại chúng phải nói là cách phía đông nam của giới trường một thước. Đó là cũng là đông nam, mà đông nam phía ngoài cách một thước, đi đến về cái hướng tây, cách cái cương giới của giới trường một thước, thuộc về tây nam, lấy cái gì đó làm niêu. Tất nhiên là cái này mình lấy cái hành lang phía ở ngoài làm cương giới. Cương giới gì? Nhớ bữa hôm này nói rồi, cái chỗ đó gọi là cái gì? Một thước đến hai thước, hay là hai khuỷu tay, cái đó gọi là cái gì? Phi tướng hay là phi giới. Nếu ai đứng đó thì cũng không phải trong giới trường, cũng không phải trong đại giới nữa. Nhớ, không phải trong cương giới và đại giới. Tại vì cái chỗ đó không có cái phi tướng giới. Mình không được quyền mà dự vào trong nào hết. Như xưa ta nói thì khu phi quân sự, phải không? cái vùng đất mà phi quân sự. Cả hai nước, cái ranh hai nước và có để cái vùng mà xung quanh đó là không có bên nào ta qua đó. Cái đó là cái vùng đất chung của hai nước, ta kêu phi quân sự. À, rồi bây giờ cái góc đông nam của đại giới, tất nhiên là ngoại tướng của đại giới, hay nhớ. Còn cái trùng thứ hai là cách một thước của cái giới trường này là nội tướng của ngoại giới, hay mình nói tướng trong của đại giới, mà biệt ở ngoài tường kia là tướng ngoài của đại giới. Thì bây giờ cái góc đông nam lấy cái tường biệt cái chỗ đó, đó là đó để coi như là lấy cái đó làm nêu. Cái góc tường mà sát tháp, bây giờ nói cái tạm thời đó đi, cái góc tường sát tháp đó là đông nam, lấy cái ngoại tướng phía tây nam á, rồi qua cái phía bên tây nam lấy sát cái tường mà đại chúng ở nhà vệ sinh phía ngoài đó, mà lấy phía ở trong. Từ đó cho tới góc tây bắc, tạm thời nó lấy cái bếp đó, qua bếp này làm nêu đi. Rồi từ đó đến cái góc mà đông đông bắc, lấy cái góc của lớp học này làm nêu. Đó là cái tướng ngoài. Thì bây giờ ai bên trong này là phải đến ba vị giờ ra để mà thực tập đi. Một vị coi như làm cụ trụ tỳ kheo đấy, là chỉ tiêu tướng. Bây giờ cầm cái cuốn giới đằng ni lên, cuốn giới đằng tăng lên, mình đọc trong đó thôi, rồi thầy hướng dẫn, rồi cũng là tác tiền phương tiện đàng hoàng. Rồi tăng nhóm chưa, tăng đã nhóm, hòa hợp không hòa hợp, còn hai cô nữa, ai nữa, một vị nữa. Một vị coi như là hỏi nha, một vị đáp, rồi một vị chỉ tiêu tướng. Là tập sự rồi về đại chúng tập, riết cho nó quen, cho để nó, mình tới đó được gặp việc, mình học lý thuyết không gặp việc là không biết làm, nó trật đi. Chứ cái này là cái rất cần thiết nha đại chúng nhớ. Chùa nào mà là mới rồi là họ cũng như hôm trước ở Mộc Hóa đi lên mời thầy về kết cái cương giới bên chùa Ni, kết cái cương giới á. Thì ví dụ như chùa Ni mà có thể là mời bên tăng qua kết cương giới được, hay nhở? Nha là nếu mình đã học đã biết rồi thì cái mình là bên ni mình kết giới cho được, mà mời bên tăng qua chi? Ha, là tự mình kết giới. Rồi bây giờ ai làm duy na? Nhân vô tướng. Rồi ai nói là tăng nhóm chưa, tăng đã nhóm tác tiền phương tiện á. Rồi ông kia trả lời phải không? Rồi bây giờ thực hành thử coi ấy rồi ta chỉ. Bây giờ tác tiền phương tiện trước đi. Nhưng mà nếu mà cái chùa nào đó thì mình trước phải niêm hương đàng hoàng, đánh trống bát nhã, rồi cũng tụng đại bi, rồi cũng là thập phương, chứ không phải vô đó rồi cái mình kết liền nha. Cũng đảnh lễ, rồi cũng trì đại bi, rồi cái nọ cũng ra vẻ, rồi kéo dài, chứ kết giới lâu dần có là 15 phút à. Mà ta mời mình xa như vậy, mình lại làm có một chút mình đi về cũng hơi kỳ. Mình cũng bài vẽ ra rồi cũng rồi cái hồi hướng bát nhã này kia cái nọ niệm Phật đâu cho nó vui. Cái ý nó vậy. Rồi bây giờ đi, giờ tắt tiền phương tiện đi, ai hỏi bây giờ tắt tiền phương tiện. Tăng nhóm chưa nè.
Thưa tăng nhóm chưa.
Thưa tăng đã nhóm.
Đã hòa hợp không? Người chưa thọ giới cụ túc ra chưa?
Thưa đã ra.
Tăng nay hòa hợp để làm gì?
Thưa kiết giới yết ma.
Nam mô A Di Đà Phật. Con tỳ kheo ni Huệ Hồng vị tăng xướng tướng giới bốn phương của giới trường.
Theo cái luật cá nhân là chỉ, thí dụ như người đó đi họ chỉ cái tay về cái hướng đông nam, là mình phải coi như là đại chúng phải hướng mắt nhìn về hướng đông nam theo cái tay của người chỉ á. Thôi đứng trên này chỉ người ta, tôi biết hồi nãy thầy đã nói cái tiêu tướng nó hết, tao biết hết rồi. Rồi từ cái hướng đông nam lấy cái gì đó làm nêu, đó là người ta nói là cụ trụ tỳ kheo thì biết rõ về các cái trú xứ đó. Rồi mới bắt đầu.
Đại đức tăng nghe con tỳ kheo ni Huệ Hồng vì tăng mà xướng tướng bốn phương của tiểu giới. Từ trụ xứ này gốc đông nam lấy cái lo làm niêu. Từ gốc đông nam hướng về gốc tây nam lấy cái miro làm niêu. Từ gốc tây nam hướng về góc Tây Bắc, lấy cái lo dưới đất làm niêu. Từ Tây Bắc hướng về góc Đông Bắc, lấy cái lo trên làm niêu. Từ góc Tây Bắc trở về góc Đông Nam, đó là một vòng đã xong.
Đây là tướng ngoài giới tràng, một vòng đã xong. Rồi bây giờ cái đó là ba lần như vậy nha, như sướng ba lần. Nhưng mà giờ mình là sướng một lần đấy, được chưa? Được chưa? Được rồi, thì bây giờ sao nữa? Chưa ước ma mà mày hướng đâu đấy? Nên đây ta chưa mà ta mới sướng à. Sướng cho mình biết cái vậy mà hỏi đồng ý hay không thì chứ chưa gì hết.
Bạch đại đức tăng ni nghe, trụ xứ này tỳ kheo ni kể tướng bốn phương của tiểu giới. Nếu tăng phải thời mà đến, tăng thuận cho. Tăng nay ở trong tướng bốn phương của tiểu giới này, kiết làm giới chàng bạch như thế. Tác bạch có thành không?
Thành. Nghe nó thành đó.
Bạch đại đức ni tăng, trụ xứ này tỳ kheo ni kể tướng bốn phương của tiểu giới. Tăng nay ở trong tướng bốn phương của tiểu giới này mà làm kiết giới chàng, đại đức ni nào bằng lòng? Tăng ở trong tướng bốn phương của tiểu giới kết làm giới chàng thì im lặng, ai không bằng lòng thì nói. Yết ma có thành không?
Là một lần thưa và một lần lấy biểu quyết, phải không?
Tăng đã bằng lòng ở trong tướng bốn phương của tiểu giới kết làm giới chàng xong, tăng bằng lòng thì im lặng, việc ấy như thế mà suốt biết.
À, thì đây là một cái lời mà kết. Tại vì một lần thưa, đại chúng nhớ, một lần thưa, một lần lấy biểu quyết mà tăng đồng ý rồi mà ta mới tóm lại. Ta mới tóm lại là nó bằng lòng, tăng nó bằng lòng mà lấy cái nơi này để làm giới trường, để mà sinh hoạt vậy đó, theo cái cương giới như vậy. Vì tăng bằng lòng, tăng bằng lòng á, tại vì im lặng không ai có ý kiến gì, nên là tăng bằng lòng lấy đây làm giới trường, nên là đại chúng rõ biết hết vấn đề đó, liễu tri cho. À, thì cái đó coi như là kết giới nó đã xong. Xong rồi giờ làm gì nữa?
Giờ đánh ba tiếng chuông, khi hòa tăng kiết giới hòa xong rồi hồi hướng công đức.
À, hồi hướng công đức, đây là cái yết ma đơn. Rồi giờ đại chúng ở chỗ nào, chỗ này chưa rành không à? Nhắm về chùa làm được không? Về chùa kêu sư bà thôi, để cho con thực tập về giải giới. Giải giới rồi là con tập chúng là con kết trở lại. Dám về đề nghị sư bà vậy không? Mà cũng đâu có mất mát gì đâu, cái giới còn nguyên, đâu có thêm bớt gì đâu. Con học là con phải thực tập. Đó là cái kết giới trường. Bây giờ trong kết giới trường này có đại chúng có chỗ nào mà không hiểu cứ hỏi, hoặc giả là còn gút mắt gì đó có hỏi rằng là để qua cái kết cái đại giới. Là chúng có chỗ nào không hiểu không nè? Ai chưa hiểu là đưa tay lên để mà hỏi ta nói trở lại. Có không? Nhớ thầy nói lại á, là khi kết giới trường có cái tiêu tướng mà luôn luôn lúc nào cũng là sướng từ cái phía Đông Nam đến Tây Nam, Tây Bắc Đông Bắc, nhưng mà cái hướng mỗi chùa khác nhau, thì giờ mình làm sao? Là hướng về mặt trời mọc, lấy cái đó làm để lập cái la bàn á, lấy cái đó hướng là làm phía đông, đối diện cái hướng đông là phía tây, đứng cái mặt hướng về phía đông, bên tay mặt đó là hướng nam và bên tay trái đó là hướng bắc. Đó là cái hướng mà trong la bàn mình để đâu, kim nó chỉ như vậy, lấy cái đó. Chứ chùa của mình bây giờ nó xây xuống mặt trời lặn rồi sao? Nó tùy theo đó mình định hướng. Rồi đại chúng chỗ này rành chưa? Có gì thắc mắc không nè? Hồi kỳ sau ta bắt là kêu ai nấy lên để mà tác pháp chứ không mấy nha. Rồi bây giờ là không, bây giờ mình tạm thời nha, tạm thời đi. Tạm thời là ở trong này chứ ra đó thì mất thời gian, ra ngoài cái cương giới của giới trường, cái đại giới thì nó cái mất thời gian nó lộn xộn. Thì bây giờ đại chúng coi như đã hồi hướng xong rồi, kết giới trường xong rồi. Bây giờ là mình đang ngồi, là ngồi ở ngoài cương giới đại giới chứ không còn giới trường nữa. Nhớ nha, đang ngồi cương giới của đại giới. Mà coi như là kỵ nhất là cùng ở một chỗ mà mình kết cái đại giới. Nhớ kỹ cái chỗ này nha. Chứ là nhiều vị không có học kỹ chỗ này làm sai. Mà Phật nói nếu vậy là nó là phi pháp. Kết đại giới phải ở ngoài đất của đại giới. nhớ, mà không được quyền ở trong cái phi tướng của giới trường và của đại giới. Nhớ là phải ra cương giới của đại giới mà không được ở trong cái hành lang này. Hành lang này là phi tướng, mà cái phi tướng này giữa cái giới trường và cái đại giới. Thành có một điều nữa thầy nói là Đức Phật cấm không được kết tam trùng giới mà cái nội tướng của đại giới chồng lên của cái giới trường. Hiểu cái chỗ này không? Nhớ nha. Luôn luôn lúc nào cái tướng ngoài của cái giới trường cách cái tướng trong của đại giới 1 thước đến 2 thước. Hay nhớ cái chỗ này, dầu có tường hay không có tường thì phải cách 2 thước hay là 1 thước, chứ không có nhập lên. Cái này là phải học cho kỹ á.
Đây là cái giới trường ha, thì luôn luôn lúc nào phải cũng có là 1 thước. À, đây là cái tướng ngoài của đại giới, phải không? Đây là tướng trong của đại giới, đây là cái tướng ngoài của giới trường. Hai giới trường nè. Đây là cái phi tướng hay là phi giới, thế là phải nắm kỹ ba cái này. Thành khi mà kết giới trường thì tất cả ở trong này, rồi khi mà kết đại giới hồi hướng xong rồi không có được ở trong này mà phải ra từ đây, từ đây về là cái này, sau đó là cái phạm vi của đại giới. Mấy cái này phải học rất kỹ. Cái đó là nửa mai mốt
ở trong đó người ta cười, mà cười mà mình là nó phi pháp trong đó nữa. Rồi thì bây giờ kết cái giới trường xong rồi là cái cương giới của mình có đại giới, thì lấy cái phạm vi của cái tường của nội viện này để là làm cái cương giới của đại giới. Rồi bây giờ bắt đầu thực hành đi. Bây giờ làm sao? Đầu tiên bây giờ ra đó đứng cũng được, ngồi cũng được, hay như thế nào cũng được, tất cả đều đứng. Tại mình chỉ có 5 phút à, hay 10 phút để mà kết cái yết ma ở ngoài cái đại giới thôi, thì có thể là cũng đứng cũng được. Mà đứng thì đứng hết, ngồi thì ngồi hết. Mà đứng hết hay ngồi hết trong cái truyền giới cũng vậy, tác pháp yết ma những cái quan trọng á. Nếu kẻ ngồi người đứng thì chứng tỏ tăng không hòa hợp. Nhớ là phải ngồi là ngồi hết, còn đứng là đứng hết, tinh thần nhất trí. Rồi bây giờ là đại chúng là thực hành được đó.
Thưa tăng hợp chưa?
Thưa tăng đã hợp.
Thưa hòa hợp không? Người chưa thọ giới cụ túc ra chưa?
Thưa đã ra.
Thưa tăng nay hòa hợp để làm gì?
Kết đại giới yết ma.
Nhớ là cái này là kết đại giới nha. Tại mình đang là chuẩn bị để kết đại giới, và nó rõ là kết đại giới yết ma. Mà đại chúng nhớ nãy thầy cũng nói là cái gì cũng phải có chữ yết ma. Tại yết ma là tác pháp biện sự, là cái lấy ý kiến chung của đại chúng. Nó thuyết giới yết ma hay là tự tứ yết ma, phải có yết ma trong đó, chứ không có hai chữ yết ma nó trật đi. Rồi sao nữa?
Thưa đại đức tăng nghe, con tỳ kheo ni Huệ Hồng vì tăng mà sướng tướng trong và tướng ngoài 4 phương của đại giới. Trước đây con xin sướng nội tướng của đại giới.
Nhớ là ngừng là cái này, khi mà yết ma kết cái đại giới phải sướng là cái tướng trong và tướng ngoài. Xong rồi là tại tướng trong là cái phạm vi của cương giới của đại giới, nó bao trùm ra cái ngoài tướng ngoài. Thành giờ mình phải sướng 2 tướng trong tướng ngoài, như vậy mới là thành cái đất của đại giới, rồi mới là lấy biểu quyết. Chứ mình sướng cái tướng trong không là mình là yết ma là nó chưa. Tại tướng trong này chưa có cái đất của đại giới. Đại chúng nhớ nha. Mà cái ranh phía ở trong và cái ranh ở ngoài, thành mình biết cái khu đất của đại giới mình ở chỗ nào. Thành là sướng tướng trong 3 lần, sướng tướng ngoài 3 lần của đại giới. Rồi chừng đó là mình sướng chỉ cái tiêu tướng cho ai ta cũng thấy cái phạm vi cái đại giới của mình là từ đâu đến đâu, cái ranh giới tới đâu. Rồi mới là đồng ý, rồi ta mới lấy biểu quyết. Nhớ cái này là cái chỉ, thì nó theo cái tuần tự. Rồi bây giờ bắt đầu rồi.
Từ ngoài tướng giới tràn góc đông nam cách chừng 1 mét, lấy trụ cột đá làm niêu.
Đó là nó coi như là ở ngoài cái hành lang, cái góc ngoài kia, chứ không còn cái góc ở trong này nha. Nhớ không có góc tường trong này, cách hai thước từ dài ra ngoài kia là ngoài hành lang biệt trong đó. Bên nào xung quanh nó là một thước đến hai thước cái phi tướng á. Hai nhớ là đừng có chỉ mà sát vô trong tường này nó trật đi, mất cái phi tướng. Phía ở ngoài cách một thước phía ngoài. Ai lại chúng nhận cái đó chưa? Là phía ngoài cách cái lằn ranh tướng ngoài của giới trường từ một thước ở xung quanh á. Rồi bắt đầu tiếp tục.
Từ góc đông nam hướng về góc tây nam, lấy trụ cột đá làm niêu. Từ góc tây nam hướng về góc tây bắc, lấy trụ cột đá làm niêu. Từ góc tây bắc hướng về góc đông bắc, lấy trụ cột đá làm niêu. Từ góc đông bắc trở về góc đông nam. Đây là nội tướng của đại giới. Một lần đã xong.
Thì coi như đây là cũng sướng ba lần cái nội tướng của đại giới. Nhớ, cái tướng trong của đại giới cũng sướng ba lần như vậy. Thì đây là cái tướng trong. Ba lần cho chúng thấy rõ ràng hết rồi mới là sướng cái tướng ngoài của đại giới. Nhớ nha, theo tuần tự á. Mà mới cái sướng cái trùng thứ hai là tướng trong của đại giới. Rồi coi như là sướng ba lần đi, mà sướng một lần kể như ba lần đi. Rồi bắt đầu mình kể sướng cái tướng ngoài của đại giới. Tướng trong rồi, giờ tướng ngoài.
Trước con đã sướng đại giới nội tướng, bây giờ con xin sướng đại giới ngoại tướng.
Nhớ mấy cái từ này đại chúng mình học thuộc lòng nha. Nội tướng của đại giới, thôi mình nói là tướng trong của đại giới, rồi cái tướng ngoài của đại giới, hay là ngoại tướng của đại giới đó. Nếu mà nói là chỉ nhỏ, ngoại tướng đại giới hay là tướng ngoài của đại giới. Bây giờ sướng cái trùng thứ ba là tướng ngoài của đại giới.
Từ ngoài trụ xứ này góc đông nam, lấy tủ sách sát tháp làm niêu. Từ góc đông nam hướng về góc tây nam, sát tường lấy nhà vệ sinh làm niêu. Từ góc tây nam hướng về góc tây bắc, sát vách tường lấy bếp làm niêu. Từ góc tây bắc hướng về góc đông bắc, hướng về lớp học làm niêu.
Từ góc tây bắc đến góc đông bắc, nơi đông bắc là phía này. Rồi mới là từ đông bắc mới là trở lại đông nam.
Từ góc đông bắc trở về góc đông nam. Đây là tướng ngoài của đại giới. Một lần đã xong.
Rồi mới là mày tóm lại. Đây là nội tướng, kia là ngoại tướng. Mình phải chỉ ở trong này đó là nội tướng. Hồi nãy mình nói rồi, kia là ngoại tướng. Ba lần sướng đã xong. Rồi mới là Yết Ma bắt đầu là hỏi ý kiến của chúng.
Thưa, đây là nội tướng, kia là ngoại tướng, đây là tướng trong và tướng ngoài của đại giới, con đã sướng xong.
Đại Đức Ni Tăng nghe, trụ xứ này Tỳ Kheo Ni kể tướng trong và tướng ngoài, bốn phương của đại giới. Nếu Tăng phải thời mà đến, Tăng thuận cho. Tăng nay kết tướng trong và tướng ngoài, bốn phương của đại giới. Bạch như thế, tác bạch có thành không?
Thành.
Thưa Đại Đức Ni Tăng nghe, trụ xứ này Tỳ Kheo Ni kể tướng trong và tướng ngoài, bốn phương của đại giới. Tăng nay kể tướng trong và tướng ngoài, bốn phương của đại giới. Đại Đức Ni nào bằng lòng Tăng kết tướng trong và tướng ngoài, bốn phương của đại giới, thì im lặng. Ai không bằng lòng thì nói, Yết Ma có thành không? Tăng đã bằng lòng kết tướng trong và tướng ngoài, bốn phương của đại giới xong, Tăng bằng lòng thì im lặng, việc ấy như thế mà suốt biết.
Đại chúng có chỗ nào mà chưa hiểu không? Cái giờ kết đại giới có giới trường thì tam trùng, rồi là mình kết cái giới tướng trong, cái tướng ngoài. Rồi bây giờ phải giải giới cho người ta chứ, nãy mình kết rồi, giờ phải giải chứ mình kết rồi. Nói vậy chứ rồi cái quay lực của Tăng mình nó đã thành mà. Nhưng mà thôi học cái giải, học cái giải luôn nữa chứ. Giải phía đằng sau nó giải. Nhưng mà nó kết ông thành biết sao, hồi nãy tại nó hỏi là trong đây có người chưa thọ giới cục túc ra chưa, mà có người chưa thọ giới cục túc chưa ra nè. Thấy không?
Với hơn nữa tụi con là đứng, còn quý sư này là ngồi thì nó không có thành này. Vậy để thực tập, tại những ngồi thì ngồi hết, còn đứng thì đứng hết.
Thôi giờ nó là thực tập thôi, vậy giờ các cách mà giải, mà cái giải đại giới. Mà nhớ nếu mà kết cái cương giới đại giới có giới trường thì kết giới trường trước, kết cái đại giới sau. Còn nếu mà giải, nếu về giải thì giải cái nào trước? Giải cái đại giới trước chứ. Giải cái đại giới trước. Nếu giải cái về đại giới trước thì giới trường còn không? Còn không? Còn chứ, tại vì nó có cái ranh giới phi tướng riêng mà. Tại vì cái đại giới, ví dụ như giờ mình có tiền mình mua thêm cái khu đất nữa, đó là mình phải kết thêm cái đại giới ngoài, chứ giới trường mình còn nguyên, mình không giải giới trường, mình để nguyên nó cũng được. Đó tùy theo. À thì cái này kết, bây giờ phép giải đại giới thì đại chúng nhớ, nếu mà kết thì phải kết cái giới trường trước, như mình mặc cái áo nhỏ trong, áo lót trong, rồi mày mặc cái áo tràng ngoài. Rồi giờ giải thì mình cởi cái áo tràng trước mới cởi cái áo trong sau. Đó là dễ nhớ nhất á. Rồi giờ giải nè.
Thưa Đại Đức Ni Tăng nghe, tỳ kheo ni ở trụ xứ này đồng một trụ xứ, đồng một thuyết giới. Nếu tăng phải thời mà đến, tăng thuận cho nay dạy giới bạch như thế, tắc bạch có thành không? Bạch Đại Đức Ni Tăng nghe, tỳ kheo ni ở trụ xứ này đồng một trụ xứ, đồng một thuyết giới, nay dạy giới, các đại đức ni nào bằng lòng tăng đồng một trụ xứ, đồng một thuyết giới, giải giới thì im lặng, ai không bằng lòng thì nói, yết ma có thành không? Tăng đã bằng lòng cho đồng một trụ xứ, đồng một thuyết giới, giải giới xong, tăng bằng lòng thì im lặng, việc ấy như thế mà suốt biết.
Nhớ là cái giải giới thì mình không có chỉ cái tiêu tướng gì hết, ta giải không cho mình tuyên bố như vậy thôi là giải giới. À, kết thì biết cái tiêu tướng rõ chỗ nào là đại chúng ở trong cái đó mình làm tăng sự. Còn giải này thì coi như là mất giới hết, thì không có gì để mà chỉ tiêu tướng. À rồi thì đại chúng có thấy chỗ nào là khó hiểu không à? Nhắm mà về mơi mốt về chùa làm được không? Nhớ cũng nương vào trong cái lấy cái giới đàn tăng hay cái lấy giới đàn ni, để mình nương vào trong đó. Mà đại chúng nên về học thuộc lòng đi nha. Mà lỡ đi đâu nó đâu có đem kè cái cuốn này đâu, mà ta lỡ ta mượn mình rồi sao? Nhớ đem theo, biết người ta có mời mình đâu mà đem theo. Mình đi bất tử như vậy, ta mời lại là kết giới rồi mình cũng có thể làm được. Ha, thành làm nó học thuộc cái tác tiền phương tiện. Nhớ thuộc cái tác tiền phương tiện là tăng nhóm chưa, tăng đại nhóm. Tại vì cái tác tiền phương tiện này làm một cái việc gì thì vào cái tập thể. Mà tập thể, cái tinh thần của đại chúng của tăng là thanh tịnh hòa hợp. Người ta nói là nhóm, nhóm là sự hòa hợp. Nhớ cái điều này. À, nhưng mà đừng có quen miệng là mơi mốt nó kết cương giới, hỏi trong đây có tỳ kheo ni nào khiếm diện thiết dục và thanh tịnh không, nó chập nha, người ta cười. À, nó phi pháp nữa. Có chứ, giải giới là có vấn hòa. Tại vì khi mà ví dụ như mình kết cái cương giới của tiểu giới để mà truyền giới cụ túc, mà khi truyền xong đủ, khi truyền 2-3 ngày như vậy ha, rồi mà là trước khi mà mình hồi hướng thì phải là phải giải giới. Mà giải giới đâu phải là vấn hòa tắc tiền phương tiện. Tăng nay hòa hợp để làm gì? Nó tăng nay hòa hợp để giải giới yết ma. À, phải có. Có cái này là mà là tại nó tắc thôi, chứ có thấy tắc tiền phương tiện để nó ta để tắc chung ở trong đó thôi. Ờ, chúng có cái chỗ nào để hỏi hai vấn đề mà là mình thực tập rồi nha. Là mình biết rõ điều này là cái điều này thấy nó rất quan trọng. Tại vì mình còn cái yết ma còn sử dụng của tất cả các chùa, còn những cái phần kia là có thể phần phụ hơn, là kiết giới lợi đồng hay là nhị đồng vừa cái giới pháp hay là cái lợi dưỡng, thì những cái đó là hiếm lắm, bây giờ hiếm. Hai cái bất thức y cũng là hạn chế, nhất là tịnh trù, tịnh khố, khố tàng là ít có chùa nào mà dám kết. Thì đó là cái đại chúng nhớ về cái phần kiết cái giới giới trường này là rất thường xuyên, chùa nào cũng á. Khi mà các chùa mà nghĩ mà kiết giới á, nghĩ về cái phần mà biệt chúng, mà cái phần mà Phật dạy là cái đó là hiếm. Nhưng mà nghĩ gì? Nghĩ là sao có Long Thiên Hộ Pháp rồi ủng hộ mình trong đất Già Lam, cái đó dường nhĩ nhiều hơn. Thành làm cái chùa nào cũng mời mấy thầy mấy cô đi kiết giới. À, cái đó là cái mà nó nhiều hơn cái phần mà Đức Phật đã dạy. Là chúng có gì để nó nói không? Thôi giờ bữa nào mình học cách kiết giới rồi xong rồi hả? Rồi cái nào mà không hiểu thì cứ hỏi nha, chứ để làm nó trật. Trật là nó, một là người ta cười, hai là nó phi pháp. Ha, phi pháp thì nó khó. Ha, thì cái mà làm cho đúng pháp là cái điều rất tối ưu quan trọng đối với một cái tỳ kheo. Tại vì Đức Phật nó đi nó lại hoài. Một cái người xuất gia khi tọa tỳ kheo rồi, 5 năm không được lìa y chỉ. Mà giả như mà cả 5 năm chưa lìa y chỉ thì phải là 10 năm, 20 năm mà chưa rành luật mà cũng chưa được lìa thầy. Ai nhớ? Ha, thành là trong luật thấy rất là hay. Ví dụ như chúng ta mà thọ tỳ kheo vậy rồi thì 5 năm học luật, không học cái gì khác cho nó rành luật. Rồi là khi mà rành luật rồi á, lìa thầy 7 năm sau. Mà khi mình học vậy, mình rành rồi phải thực hành. Đại chúng nhớ nha, phải thực hành, phải tu tập 7 năm trời. Trải qua 12 năm, 12 tuổi hạ mới cho nhận đệ tử. Chứ không phải là mình lìa ý chỉ nhận đệ tử liền, không phải, không cho. Nhớ nha, bên tỳ kheo là khi mà rành luật rồi, lìa thầy. Mà lìa thầy thì phải là thực tập, học cái cách mình nhận đệ tử, nuôi đệ tử, cái nhà học cái cách mà làm thầy như thế nào. Tỳ kheo trải qua 5 năm như vậy, tỳ kheo ni trải qua 7 năm như vậy mới cho nhận đệ tử. Chứ không phải là mình vừa lìa y chỉ cái nhận đệ tử liền. Học cái tư cách làm thầy 7 năm trời, đại chúng nhớ, thành rất là khó chứ không phải dễ. Thành ở trong luật mới nói nếu mà làm thầy không biết dạy dỗ thì cái tội nó hơn là đồ tể. Đại chúng nhớ, thành cái điều kiện mà làm thầy rất khó chứ không phải là dễ. Chứ không phải là thấy ai rồi cái cạo đầu vô để có người giữ chùa, người làm bánh đi bán hay là tụng kinh, không có. Cái cương vị của một cái vị thầy rất là quan trọng. Thành một khi một cái người xuất gia đệ tử đã giao hết cái gì để cho ông thầy đó, từ cái giới thân huệ mạng là cũng giao hết cái ông thầy hướng dẫn. Thành cái đó là cái điều rất là quan trọng. Đại chúng nhớ, mình làm thầy không phải là làm thầy nó dễ đâu. Thành đó là khi mà chúng ta học yết ma, cái cương vị mà thọ giới làm thầy phải như thế nào? Nhất là phải giải quyết những cái gì gút mắt của nó, có khi nó khó nói ra. Là phải là tâm lý ra cái đó. Ví dụ nhiều người dạy đệ tử không phải là đụng cái gì cái đưa nó vào chân tường, cứ cấm nó. Rồi mình cấm nó cũng cấm đâu có nổi. Cách này cách khác mới làm sao cho nó ý thức nó hiểu được. Thành người ta nói là dạy đệ tử rất là khó. Phải tâm lý làm sao đem cái tình thương nó ra cho nó. Cũng như là thầy cũng kể nhiều lần á, có lần cái Bồ Thượng Trí Tịnh đánh một cái chú Sa Di, là mấy chục năm trước đánh chú làm sai. Khi mà làm sai hỏi là cái tội của chú như vậy là đáng là đánh bao nhiêu roi, chú nói là 10 roi, cái tội con là 10 roi. Thì nằm cúi xuống, nằm dài xuống, Hòa Thượng mới lấy roi đánh. Đánh roi thứ nhất với cái tinh thần dạy đó, dạy mình muốn đệ tử mình nên mới dạy. Đánh cái roi thứ hai thì còn giữ được, là mình thương nó mình đánh chứ không phải ghét nó mình đánh. Mà thương đánh nó không có đau, nhưng mà ghét đánh mới là đau. Rồi đánh cái roi thứ ba bắt đầu hăng. Nhớ nha, hăng tức lên để mà đánh. Qua cái roi thứ tư bỏ roi xuống liền. Đây mình đánh vì sân chứ không phải giải, không phải lòng từ bi nữa. Đại chúng nhớ cái chỗ này. Mà mình đánh mà vì cái mình sân hận lên tức để mà đánh thì cái đó là chưa phải là bậc thầy. Thành đó thầy kể sơ cái chuyện thêm đó. Có cái chuyện đó, cái ông thầy, ông nhận đệ tử. Cái khi mà ông nhận đệ tử rồi, cái đứa đệ tử mới này nó cứ có cái sanh tật là ăn cắp. Cái chúng cũ mà hở cái gì nó ăn cắp. Khi mà ăn cắp như vậy thì chúng cũ mới là thưa ông thầy nên đuổi cái chú này đi đi. Chứ từ ngày mà nhận chú vô, chú cứ thấy cái gì cứ lấy, tụi con mất đồ rất nhiều. Thì mà thưa ông thầy lần thứ nhất ông cũng nói gì, lần thứ hai ông cũng không nói gì nữa, cái lần thứ ba ông cũng không rầy không nói à. Thì bữa đêm sáng đó ăn cháo sáng, những cái vị mà tỳ kheo mà lâu năm mà mặc y lên thưa thầy, nói là giờ con thưa cái chú kia mà thầy không có đuổi, chú ăn cắp chú tham vậy à, thôi không đuổi thì thôi để chúng con đi, chúng con là đi không ở đây nữa. Thì ông thầy mới nói là mấy thầy đi cũng được, tại vì mấy thầy lớn rồi, mấy thầy đường hoàng, đi chùa nào ta cũng nhận cho ở. Còn cái chú này không có đường hoàng, trộm cắp như vậy đâu có chùa nào chứa, thôi ở với tôi. Hai đại chúng nhớ dạy rất là khéo. Nếu như vậy mà cái chú kia chú còn cái tâm nào nữa mà chú ăn cắp nữa, đại chúng nhớ cái đó là cái khéo mà dạy chúng á, chứ không phải là đụng tới là cái đuổi, đụng tới là đánh, đụng tới là này kia nữa. Thành có một lần nha, là cái để coi pháp gì ở bên làng Mai á, bữa đó đắp y lên hòa thượng làng Mai khóc bây giờ nó lỡ, nó lỡ trong con tim con đó 3-4 cô, nó có hình bóng trong đó, rồi không biết giải quyết như thế nào, khóc để mà đảnh lễ sợ khó tu á. Thì nhưng mà nếu như vậy gặp những cái gì khác á, nó thô hoặc giả lại không khéo để mà giải, rầy la đủ thứ này kia nọ, nó hòa thượng nó thôi đi rửa mặt đi con, nó mà giải bằng cách rất là nhẹ. Nhất là mình biết, thí dụ như đệ tử mình là cái người mà háo sắc, phải tìm cách để mà nói cho nó hiểu được cái đó, tự nó bỏ. Còn nghe nói chuyện như vậy là mình về mình khảo, mình hạch, mình đánh này cái nọ, xô vào chân tường, thì rốt cuộc là khó. Đại chúng nhớ, thành cái dạy chúng là dùng cái tình cảm, mà là nó có cái tình thương, thì cái đó là cái mà có thể là nó hay nhất. Còn nếu mà cho roi cho giọt mà nói bằng cách mà cái như kẻ thù thì khó mà cái nuôi chúng được trong đó. Đại chúng nhớ có cái tình thương, thành ra trong luật cũng ưa nói là thầy thương trò như là con như vậy, còn trò thương thầy như cha mẹ của mình ha. Thì được như vậy thì cái sự dạy dỗ trong chúng đó nè ha, chứ khó ha. Đại chúng đó là những cái kinh nghiệm, những cái tâm lý để mà nuôi chúng nè, chứ khó lắm ha. Thôi là đại chúng có gì đấy, thôi hết giờ rồi nên nghỉ nha.
Chúng sanh vô biên.